Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8.
Ngoài giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân còn xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ đảng viên với quần chúng nhân dân.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng với nghị lực của mình, Miêu Thị Vân, sinh viên lớp bác sĩ đa khoa K47D, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, khiến nhiều người nể phục với bảng thành tích học tập xuất sắc và là hạt nhân trong các phong trào đoàn hội. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 23 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 8, triển khai kế hoạch công tác tháng 9 năm 2019 cùng một số nội dung quan trọng khác. Trong tháng 8 vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 690 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 45.300 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 105 tỷ đồng. Đã chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ bản theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, khởi công 52 công trình mới, tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát việc đầu tư các dự án trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Tại cuộc họp, các phòng ban đơn vị đã cùng phân tích và làm rõ thêm những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8, đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ của thành phố trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung rà soát các nguồn thu, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố, tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp, sắp nhập các xóm tổ dân phố, tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ chức các hoạt động tiếp công dân theo định kỳ, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới, trong đó rà soát và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường, bố trí nguồn giáo viên đảm bảo cho công tác giảng dạy, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp tục triển khai cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính tới toàn thể các địa phương đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền và thực hiện các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công và chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục chủ động tăng cường công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh.
Sáng ngày 23 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo nâng cao năng lực quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà sản xuất chè trung ương và địa phương. Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nhiều nguồn lực để khai thác có hiệu quả bền vững tiềm năng và lợi thế của cây chè Tân Cương trên cơ sở phát triển đồng bộ sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến, phát triển sản phẩm đa dạng, an toàn, chất lượng, kết hợp với việc tạo dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chè Tân Cương. Ngày 20 tháng 7 năm 2007, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, vùng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Tân Cương có 6 xã: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Hà thuộc thành phố Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương. Tuy nhiên, sau 12 năm, việc phát triển chỉ dẫn Tân Cương vẫn còn chưa xứng với tiềm năng do sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc nâng cao năng lực quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Cương chưa quyết liệt, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của chỉ dẫn địa lý còn hạn chế. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận xung quanh vấn đề bảo tồn và phát triển giống chè trung du cho chỉ dẫn địa lý Tân Cương, phát triển giá trị chỉ dẫn địa lý Tân Cương trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó góp phần đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp thương hiệu chè Tân Cương cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chè, ngăn chặn các hành vi sử dụng chè phép thương hiệu chè Tân Cương, đảm bảo sản phẩm mang thương hiệu chè Tân Cương đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về xuất xứ, chất lượng nhằm duy trì danh tiếng và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, gia tăng giá trị kinh tế của sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.
Ngày 22 tháng 8, Hội Nông dân phường Túc Duyên tổ chức hội nghị học tập và tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 cho các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân phường, chi hội trưởng chi hội cơ sở và một số hội viên nông dân trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó nhấn mạnh 5 mục tiêu tổng quát, 14 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nhóm giải pháp nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Ngoài ra, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung sửa đổi bổ sung của điều lệ Hội Nông dân Việt Nam được Đại hội 7 thông qua. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ hội cơ sở nắm vững những nội dung quan trọng của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, từ đó triển khai đến hội viên nông dân thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra.
Sáng ngày 23 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức hội nghị mở rộng chẩn đoán và điều trị viêm gan virus tại Thái Nguyên với sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và lãnh đạo các khoa chuyên môn liên quan của bệnh viện. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C cao trong quần thể dân cư, từ 8 đến 25% đối với virus viêm gan B và từ 2,5 đến 4,15 với virus viêm gan C, tiến triển nhanh tới suy gan cấp, xơ gan và ung thư gan. Tuy đã có vaccine phòng bệnh nhưng vẫn đang là gánh nặng cho ngành y tế và người bệnh vì bệnh cần phải theo dõi và điều trị suốt đời. Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang quản lý và điều trị nội trú cho trên 500 bệnh nhân viêm gan, trong đó viêm gan virus B là 305 bệnh nhân, chiếm 59%, viêm gan virus C là 205 bệnh nhân, chiếm 41%. Đây là con số còn khá khiêm tốn so với số thực tế người bệnh đang mắc phải căn bệnh này. Cụ thể, trong tổng số gần 30.000 xét nghiệm kháng nguyên của virus viêm gan B được chỉ định sàng lọc, có trên 1.530 xét nghiệm dương tính, chiếm tỷ lệ 7,3%. 674 trên 882 xét nghiệm đo tải lượng virus viêm gan B được chỉ định dương tính trên ngưỡng phát hiện, chiếm tỷ lệ 76%. Đối với viêm gan C, trong tổng số hơn 12.500 xét nghiệm, có 485 xét nghiệm dương tính, chiếm tỷ lệ 3,8%. 123 trên 272 xét nghiệm đo tải lượng virus viêm gan C trên ngưỡng phát hiện, chiếm tỷ lệ 45%. Nguyên nhân là do người dân chưa nhận thức đúng về bệnh viêm gan virus, tình trạng thiếu nhân lực ở các cơ sở y tế cấp huyện, chi phí chữa bệnh cao và thời gian điều trị kéo dài. Do đó, tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận, đưa ra một số giải pháp để việc phát hiện và điều trị bệnh viêm gan virus B, C tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhiều tiến triển, đặc biệt khi Bảo hiểm xã hội đã chấp nhận chi trả lên tới 50% thuốc điều trị. Bên cạnh đó, với việc trang bị hệ thống máy real-time PCR bán tự động và tự động, sẽ góp phần đảm bảo các kết quả định lượng virus viêm gan B, C được chính xác hơn, cùng với đó đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ điều trị nội trú và ngoại trú khi người bệnh có nhu cầu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện kế hoạch năm 2019, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và tỉnh đã tổ chức cho lãnh đạo tỉnh, thành phố là đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua các buổi tiếp xúc, ngoài giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, còn xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Điều này tạo nên sự đồng thuận, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ghi nhận tại các buổi tiếp xúc đối thoại, hầu hết các ý kiến của cử tri đại diện cho các tầng lớp nhân dân đều được lãnh đạo cấp ủy chính quyền giải đáp một cách rõ ràng. Đơn cử như ngày 5 tháng 8 vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc đối thoại với cử tri của 4 xã phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Phúc Xuân, đại diện cán bộ giáo viên của 12 trường đại học cao đẳng. Buổi tiếp xúc đối thoại đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, gần gũi. Ngoài các ý kiến bằng văn bản được tổng hợp gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố, còn có 4 lượt ý kiến của cử tri hỏi trực tiếp tại hội trường, tập trung vào các nhóm vấn đề còn tồn tại như giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, giáo dục đào tạo, mỹ quan đô thị. Trên tinh thần thẳng thắn cầu thị, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp thu giải trình làm rõ từng nội dung cụ thể theo thẩm quyền ngay tại hội nghị. Đối với một số nội dung cần có thời gian để xác minh làm rõ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết. Đặc biệt tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phải trả lời tất cả các ý kiến của cử tri bằng văn bản. Đồng chí cũng yêu cầu, trong quá trình giải đáp và thực hiện những nội dung ý kiến mà cử tri nêu, cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phải kiểm tra theo dõi diễn biến để báo cáo cấp ủy các cấp. Vui mừng và tin tưởng vào sự chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của lãnh đạo chính quyền các cấp. Cử tri Lê Sĩ Trung, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đồng chí Lê Thu An, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán cho biết.
Những cái câu hỏi của cử tri đưa ra ấy, thì đã được các cấp lãnh đạo người gọi là có trách nhiệm cao nhất của địa phương đã tiếp thu và trả lời. Tôi thấy là thẳng vào những cái nội dung câu hỏi và trả lời nó có vừa lý vừa tình.
Tin tưởng rằng là sau cái hội nghị đối thoại này thì cái sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành giải quyết những cái vướng mắc của nhân dân sẽ được thực hiện một cách đầy đủ, nhanh chóng và tạo được cái sự niềm tin, sự gắn kết mật thiết giữa chính quyền, giữa cấp ủy đảng với nhân dân.
Không chỉ các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố, đối với cấp xã, phường, tất cả các đồng chí là bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường đều xây dựng và thực hiện kế hoạch đối thoại trực tiếp với nhân dân. Ngoài những thuận lợi cũng như không ít khó khăn, theo đồng chí Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương chia sẻ, khó nhất trong quá trình tiếp xúc đối thoại với người dân là làm thế nào vừa đáp ứng được nguyện vọng của người dân nhưng phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Do đó chúng tôi mạnh dạn đi thẳng vào những việc được cho là phức tạp để tìm hiểu ngọn ngành, cùng nhân dân tìm cách tháo gỡ. Thông qua đối thoại trực tiếp, chúng tôi thấy rõ hơn nhân dân đang quan tâm gì, bức xúc gì, hài lòng việc gì, qua đó kiểm chứng được chủ trương chính sách đi vào cuộc sống như thế nào, nội dung nào được, nội dung nào chưa được để có thể phát huy hoặc điều chỉnh. Đây cũng là suy nghĩ chung của lãnh đạo cấp ủy chính quyền cùng hầu hết các phường xã trên địa bàn thành phố. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết thêm.
Trong những năm vừa qua thì Đảng bộ và chính quyền địa phương phường Phan Đình Phùng đã tăng cường tập trung cái công tác đối thoại, giải quyết trực tiếp những ý kiến kiến nghị của cử tri, những kiến nghị của nhân dân, những cái bức xúc trong cộng đồng dân cư. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định tình hình của nhân dân. Có thể nói là trong năm qua thì chúng tôi đã đối thoại, vận động nhân dân hiến đất, xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cái đường phố Xương Rồng và những cái kiến nghị của nhân dân. Ví dụ như là về vệ sinh môi trường, về trật tự mỹ quan đô thị, về an ninh trật tự. Thì thông qua những cuộc đối thoại này chúng tôi thấy là đạt được những hiệu quả rất lớn. Cái thứ hai nữa là nó có cái sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Cái thứ ba nó là cũng tạo được cái lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương trong việc giải quyết những ý kiến kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của công dân đối với các cấp chính quyền. Chúng tôi cũng muốn là thông qua những nội dung, những hội nghị đối thoại để động viên, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và cũng khuyến khích công dân là đóng góp ý kiến để xây dựng hệ thống chính quyền ở cơ sở ngày càng một vững mạnh hơn.
Có thể thấy, ngoài việc xây dựng được cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân còn giúp hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp. Mặt khác, thông qua tiếp xúc đối thoại với nhân dân, bản thân các đồng chí lãnh đạo các cấp còn học hỏi tiếp thu được nhiều kiến thức kinh nghiệm trong quá trình công tác. Đặc biệt thái độ cầu thị của người đứng đầu và những giải pháp kịp thời, hợp lý được đưa ra tại các buổi đối thoại đã gây dựng niềm tin, sự tôn trọng của người dân đối với lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, tạo đồng thuận trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Chiều 19 tháng 8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 tại nhà tưởng niệm ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời nguyện ghi ơn các anh hùng liệt sĩ và công lao của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện và công tác tốt, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã tham quan khu trưng bày tài liệu hiện vật về đại đội thanh niên xung phong 915.
Ngày 19 tháng 8, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh, tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia vào hội. Đầu nhiệm kỳ, hội có 11 chi hội với gần 300 hội viên. Đến nay, hội có 18 chi hội với gần 700 hội viên ở tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố. Hội và các chi hội đã phối hợp với các tổ chức xã hội, tổ chức được 7 chuyến tham quan giao lưu tại các tỉnh của nước bạn Lào. Những chuyến đi đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Vào các dịp Tết Bun Pi Mai, hội phối hợp cùng các trường có lưu học sinh Lào tổ chức vui Tết và tặng quà lưu niệm cho học sinh để các em yên tâm học tập, coi Việt Nam như chính quê hương của mình. Với tinh thần dân chủ cởi mở, đại hội đã bầu 29 đồng chí vào ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cho ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên có tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trên 71 ha. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ hiện trạng sử dụng đất tại khu vực, đơn vị tư vấn thiết kế đã đưa ra các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan của khu đô thị trên cơ sở giữ nguyên hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có như đường giao thông, hệ thống cấp điện, giảm tối đa việc giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trong vùng quy hoạch, đáp ứng quy mô dân số khoảng 9.000 người, cân đối tỷ lệ các loại đất như đất cơ quan, đất công cộng, đất dân cư, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng thuận với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên, đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến quy hoạch giao thông, quy hoạch thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện cho khu đô thị.
Ngày 21 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Thái Nguyên do Đại tá Đào Duy Trường, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm phó đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Thái Nguyên năm 2018 và 2019. Năm 2018 và 8 tháng năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện một cách toàn diện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương nói chung và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. 100% học sinh, sinh viên được giáo dục quốc phòng và an ninh. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho hội đồng để ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo hàng năm sát với điều kiện thực tế.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, tháng 8 mùa thu, các bạn tân sinh viên đang chuẩn bị cho mùa tựu trường ở một môi trường học tập mới. Còn các trường cũng đã có nhiều hoạt động như tổng kết các hoạt động tình nguyện, kết nối giáo dục với thực tiễn cuộc sống. Và những thông tin hữu ích như vậy sẽ mở đầu cho chuyên mục Alo sinh viên số tháng 8 này. Đầu tiên hãy cùng khởi động với tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Ngày 19 tháng 8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có chuyến thăm và chúc mừng Đại học Thái Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Chúc mừng Đại học Thái Nguyên trong 25 năm xây dựng và trưởng thành đã đạt được nhiều thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu. Chia sẻ những khó khăn, thách thức và các kiến nghị của Đại học Thái Nguyên với Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng bộ, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, phát huy tốt hơn nữa hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ đối với các tỉnh khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ và tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh trí tuệ và lý tưởng của sinh viên.
Năm 2019, Trường Đại học Y Dược có 569 sinh viên ngành bác sĩ đa khoa tốt nghiệp, trong đó có 61 sinh viên đạt loại giỏi, 377 sinh viên đạt loại khá. Trên cơ sở lấy chất lượng là yếu tố cốt lõi, mô hình đào tạo của trường đang khẳng định học đi đôi với hành. Trong quá trình đào tạo lý thuyết trên giảng đường, sinh viên được tham gia thực hiện trong các phòng thí nghiệm và trải nghiệm thực tế tại các bệnh viện như Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện C. Hiện nhà trường đang đào tạo 6 mã ngành trình độ đại học, 31 mã ngành sau đại học với quy mô 6.094 sinh viên, học viên các hệ. Năm 2019, nhà trường tuyển sinh 930 chỉ tiêu cho 6 mã ngành đào tạo. Riêng ngành bác sĩ y đa khoa tuyển 400 chỉ tiêu.
Căn cứ thỏa thuận hợp tác số 02-2019 về thực tập giảng dạy dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hán giữa Đại học Liên hiệp Quốc lập Đài Loan và Đại học Thái Nguyên, ngày 19 tháng 8, khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hướng dẫn thực tập tại khoa cho 5 thực tập sinh Đài Loan. Theo đó, trong thời gian 1 tháng, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9, 5 sinh viên Đài Loan sẽ được tìm hiểu về môi trường và phương pháp giảng dạy tại Đại học Thái Nguyên. Dự giờ tiết giảng của giảng viên lập kế hoạch thực tập, soạn giáo án và tập giảng, tham gia các hoạt động ngoại khóa với sinh viên khoa ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung Quốc, thi giảng và tổng kết đợt thực tập.
Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên cũng vừa tổ chức hội thảo công nghệ nano tiên học và mô phỏng ứng dụng trong y sinh học và môi trường với sự tham gia của nhiều báo cáo viên thuộc các nhóm nghiên cứu khoa học đến từ các sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu uy tín trên toàn quốc. Hội thảo được tổ chức đã giúp các nhà khoa học báo cáo các công trình của các nhóm nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, tìm ra các hướng nghiên cứu mới có thể hợp tác, phối hợp cùng triển khai thực hiện. Đặc biệt, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng công nghệ nano, xây dựng xã hội phát triển bền vững, thân thiện môi trường.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, là người dân tộc Sán Diều đến từ Tuyên Quang, sinh viên Miêu Thị Vân, lớp bác sĩ đa khoa K47D, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, không chỉ học giỏi mà còn là một cán bộ đoàn hăng say, nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào. Luôn gần gũi, thân thiện, hòa nhã với mọi người, nên Vân được thầy cô và bạn bè quý mến. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 8 này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương sinh viên Miêu Thị Vân của cộng tác viên Thanh Loan đến từ Đại học Thái Nguyên.
Năm học 2018-2019, bảng vàng thành tích học tập của nữ sinh viên Miêu Thị Vân khiến bạn bè trong khoa, trong trường không khỏi thán phục với kết quả học tập xuất sắc, đạt 3,69, điểm rèn luyện 95. Không những thế, Vân còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên như đề tài thực trạng sử dụng rượu và tác hại đối với sinh viên, thực trạng mắc ung thư đường tiêu hóa và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm Ung biếu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thực trạng tử vong chung và số năm sống tiềm tàng bị mất đi do bệnh tật tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2014-2017. Những đề tài này vinh dự được đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam, Tạp chí Y học Cộng đồng, Tổng hội Y học Việt Nam. Không chỉ xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, Vân còn là một cán bộ đoàn hăng say với hoạt động phong trào. Hiện Vân là chủ nhiệm câu lạc bộ Học Tốt và là ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Dược. Không chỉ tích cực tham gia các cuộc thi kiến thức chuyên môn, các hoạt động nâng cao khả năng ứng xử của sinh viên y khoa, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học trong câu lạc bộ, Vân còn luôn vận động sinh viên trong trường tham gia các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, như mùa hè xanh, tình nguyện mùa đông, và đặc biệt là một sinh viên trường y, Vân hiểu máu cần thiết và quan trọng như thế nào trong cấp cứu, điều trị, nên Vân cũng là thành viên đội hiến máu cấp cứu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Em Đỗ Thị Lụa, bạn học cùng lớp với Vân, thông tin thêm về cô bạn tài năng, học giỏi.
Như Vân là một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Vân vừa hoạt động đoàn rất năng nổ, song kết quả học tập của Vân luôn đứng top đầu trong lớp. Đối với bạn bè, Vân rất nhiệt tình, cởi mở, chân thành và hòa đồng với mọi người. Vân luôn giúp đỡ các bạn học kém trong lớp. Vân cũng là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm trong nhóm của chúng tôi.
Nhiều thành tích trong học tập và hoạt động phong trào được thầy cô và bạn bè quý mến. Nhưng Vân luôn khiêm tốn khi nói về bản thân. Em chia sẻ, sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay phải không ngừng rèn luyện, học tập và cống hiến. Có như vậy mới có thể xây dựng, kiến thiết đất nước trong thời kỳ hội nhập. Bởi thế, ngoài thời gian học tập, việc tham gia vào các hoạt động, phong trào, các cuộc thi do trường, Đại học Thái Nguyên và các cấp tổ chức chính là điều kiện tốt để em phát triển bản thân. Và đặc biệt, với việc được xét kết nạp đảng ngay trong thời gian học tập tại trường, giúp em càng quyết tâm trở thành một sinh viên tốt, tích cực thi đua học tập, rèn luyện hơn nữa trong những năm học tiếp theo.
Là một sinh viên dân tộc ít người, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là một vinh dự lớn lao, thôi thúc em tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, tiên phong và gương mẫu trong mọi hoạt động, để có thể trở thành một người thầy thuốc giỏi, cống hiến hết mình cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
Với những cố gắng nỗ lực không ngừng, Vân đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2016-2017 và nhiều danh hiệu cao quý. Em được nhận học bổng Golden Valet năm 2017 dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, học bổng COVA hạng mục nghị lực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm 2017 và học bổng khuyến khích học tập các năm học tại trường. Nhận xét về cô sinh viên học giỏi tài năng, anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược nói:
Vân lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, luôn xông xáo trong các hoạt động của trường, nỗ lực trong học tập và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Em là một tấm gương ngờ giàu nghị lực, đáng để các bạn sinh viên trường noi theo.
Tin rằng với những gì đã và đang thể hiện tốt, Miêu Thị Vân sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để những ước mơ, dự định của em sẽ sớm trở thành hiện thực.
Bài viết về nữ sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, Miêu Thị Vân đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 8. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại địa điểm trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 9 giờ và từ 16 giờ đến khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083-851-742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, phòng kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.